Phong lưu võ trạng nguyên, chương 381, đàn thư thiết khoán, góc truyện audio.com, qua năm mới sẽ có đại sự xảy ra liên tiếp, biến cố là nhất định sẽ có, cố gắng thì ít có phiền toái. Những người này sau đó muốn đoàn tụ được như bây giờ chỉ sợ là quá khó khăn. Sáng nay có rượu sáng nay say, ngày mai buồn thì ngày mai buồn, Tần Tiêu thích nhất là năm mới bây giờ, cũng là thời điểm vui vẻ nhất trong đời. Buổi trưa vừa qua khỏi, một hồi gió tuyết cuồn cuộn thổi vào đế đô. Bất kể là chợ phía Tây hay là đường Chu Tước cũng đã nhìn không thấy bóng người. Tiếng động dày hơn một xích ở trên đường, tùy ý có thể thấy được ngánh cây bị gió cuốn đi, tuyết trên nóc nhà dân rất dày. Kế hoạch đi ngoại ô tế tự cũng phải trì hoãn 3 ngày, quan viên tam tỉnh lục bộ cùng tất cả các đài tự nha, dám cùng dừng lại tại Hồ Lâm, ngay cả hoàng thành cấm vệ quân cũng nghỉ. Bởi như vậy rất nhiều triều thần cũng không cần vào triều xử lý công việc, đều ở nhà không đi ra ngoài, dù sao đồ ăn thức uống dùng không hết, rượu ngon thì uống vào, ôm thiếu nữ xinh đẹp. Chỉ khổ cho nông hộ và thương nhân, trận bão tuyết này làm bọn họ tổn thất thảm trọng. Thật vất vả mới hết tuyết cũng đã là ngày 10 tháng riêng rồi. Nhưng mà trong thâm cung lại có bão lớn hơn nữa. Ngày đầu tiên trong năm mới vào triều, Tần Tiêu đi vào phía tây triều đình thì phát hiện sắc mặt mỗi người hết sức kỳ quái. Trên mặt tối tăm phiền muộn và hoảng sợ, nhiều hơn là nghi hoặc phần uất. Cả lễ mừng năm mới thì Tần Tiêu vì cầu an bình cùng tránh hiểm nghi cho nên không bước ra khỏi nhà, không có đi bái phòng người nào, nơi đi xa nhất là cửa phủ nhà mình. Trong khoảng thời gian này trên triều đình xảy ra chuyện gì hắn không rõ lắm. Nhưng mà hắn cũng không muốn biết rõ ràng, biết được càng nhiều thì lún càng sâu, ngược lại sẽ càng phiền toái. Cho nên Tần Tiêu cũng không có đi tìm người hỏi thăm, lẳng lặng ngồi ở một bên, chờ vào chiều. Âm thanh của tiếng trống vang lên, thần sắc tất cả mọi người trở nên ngưng trệ, vẻ mặt âm tình bất định đi ra khỏi phía tây triều đình. Hướng Hàm Nguyên Điện mà đi, Tần Tiêu nhìn thấy bọn người Viên Thứ Thôi Huyền Vĩ trên mặt tức giận, xem ra có một bụng trách mắng, tức giận đi ở đằng trước, vào triều đường. Lý Hiền cũng ngây ngô chất phác như xưa, ngồi ở trên ghế rồng vui tươi hớn hở cười lên. Nhưng mà sắc mặt thần tử cả triều không ai cười nổi, làm cho Tần Tiêu khiếp sợ chính là phía sau lưng của Lý Hiền. Phía sau có một bức rèm tre, Vi Hậu ngồi ngay ngắn phía sau. Yêu phụ này muốn buông rèm chấp chính, đứng ở hàng đầu tiên là Võ Tam Tư Trung Sở Khách, vẻ mặt thì kiêu căng cùng đắc ý, thỉnh thoảng đưa mắt lạnh nhạt nhìn qua đám quan lại. Rất nhiều quan viên nhìn thấy ánh mắt của bọn chúng đều thấp giọng nghị luận và tức giận, đều nhao nhao không nói gì. Cúi đầu cầm ngọc khêu không nói gì, Lý Hiền dường như cảm thấy mình làm một chuyện rất đúng, rất là đắc ý nói ra. Ngày hôm nay trẫm đặc biệt cho phép hoàng hậu vào triều nghe chính sự. Các vị ái khanh năm mới tốt chứ, năm đầu đại đường ta còn nhờ các vị xuất lực nhiêu. Trung hưởng thái bình thịnh thế, Lý Hiền nói vừa dứt, Trương Giản Chi lập tức nhanh chóng đứng ra. Hắn năm nay đã 80 nên vẻ mặt đầy căm phẫn nói ra. Bệ hạ từ xưa đến nay, phàm là phu nhân tham gia vào chính sự. Không ai không hại nước hại dân. Thần khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, thỉnh hoàng hậu lui vào hậu cung xử lý sự vụ. Trên triều đình chỉ cần bệ hạ một lời là đủ rồi. Hoàn Ngạn, góc truyện audio.com, Phạm Viên Thứ Thôi Huyền Vĩ cũng đồng thời đứng ra cùng kêu lên nói. Bọn thần tán thành, khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, thỉnh hoàng hậu quay vào hậu cung. Tần Tiêu trừng to mắt trong nội tâm cả kinh nói. Xem ra vừa rồi ở trong Tây Triều Đình, đám người Viên Thứ tức giận không chịu được cũng là bởi vì Vi Hậu nhiếp chính a. Năm lão gia hỏa này xem ra đã sớm thương nghị tốt, hôm nay cùng một chỗ xuất đầu cường gián. Trời ơi, năm mới lần đầu tiên vào triều thì bọn người Trương Giản Chi chọc ra đại sự, rốt cục nhịn không được trực tiếp tuyên chiến với Vi Hậu. Sắc mặt của Lý Hiền trở nên cực kỳ khó coi, quay đầu lại nhìn qua Vi Hậu ở phía sau. Vi Hậu ngồi vững như bàn thạch không nhúc nhích cũng không có nói chuyện. Võ Tam Tư nghênh ngang đi ra, bệ hạ các vị đồng liêu, Trương các lão nói lời này không đúng rồi, chẳng lẽ đang nói mẫu thân của Hoàng thượng Thánh hậu bệ hạ sao? Nếu như ta nhớ không lầm, Trương các lão cũng là một tay Thánh hậu nâng lên. Từ Trường Sử một châu nhảy lên làm tể tướng, hôm nay lại nói ra lời này chẳng phải là nâng đá đập chân của mình sao, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe châm chọc Hoàng đế sao? Lại nói Hoàng hậu thiên tư thông minh nhân đức hiền thục nhân sở cộng chi thiên hạ đều nghe thấy. Hôm nay hoàng hậu không chối từ vất vả chịu phân ưu cho bệ hạ là phúc của vạn dân, quả thật đại đường chi hạnh thiên hạ vạn dân chi hạnh. Có gì không thể, sắc mặt Lý Hiền hơi vui. Lương Vương nói đúng, đúng lắm, trẫm đã có chỉ, Lương Vương mấy chục năm qua một lòng có công huân lớn lao, đặc biệt phong làm Tĩnh Đức Vương. Lời vừa nói ra quần thần đều kinh ngạc, Trước khi Bảo Lưu vương vị cho Võ Tam Tư, có thể nói là cân nhắc mặt mũi của Võ Tắc Thiên, sau Thần Long chính biến thì Võ Tam Tư có một ít công lao. Hôm nay Võ Tắc Thiên qua đời, Lý Hiền ngay lập tức đem Võ Tam Tư chính thức cất đất phong vương, liệt vào thân vương hoàng thất, đủ để thấy Võ Tam Tư bây giờ được sủng ái thế nào. Hơn nữa Lý Hiền mặc dù không mở miệng bác lời của bọn người Trương Giản Chi, nhưng ca ngợi Võ Tam Tư như vậy cũng cho thấy hắn có ý thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Bọn người Trương Giản Chi ngơ ngác sự đứng đó, sắc mặt tái nhợt chán nản không nói nên lời. Tần Tiêu bất động thanh sắc đứng ở phía sau, trong nội tâm âm thầm thở dài một hơi. Trương Giản Chi và mấy lão thần đúng là rất trung tâm, nhưng lại không chú ý tới phương pháp. Kiên trì muốn hoàng đế và hoàng hậu đánh nhau, không phải cầm trứng gà dập đầu vào đá sao? Người dập đầu còn rất hung ác cũng chỉ gây ra phiền toái thôi. Ngu chung không có giá trị, quá không có giá trị. Tần Tiêu có xúc động muốn chạy ra kéo bọn người Trương Giản Chi đi vào, nhưng nhìn thấy Lý Trọng Tuấn cùng Lý Long Cơ nhìn qua, lúc này lại nhớ tới chuyện Thái Bình công chúa trước khi đã từng nói qua, trong nội tâm thán một tiếng, buông tha ý niệm này trong đầu. Bọn người Trương Giản Chi không có thuận theo. Bệ hạ, bọn thần có tấu chương, thỉnh bệ hạ xem qua. Hoàn Ngạn Phạm càng tức giận không chịu nổi tấu lên. Bệ hạ, từ xưa đến nay, hậu phi chính là nhân luân chi bản, lý loạn chi đầu. Năm đó Nga Hoàng, Đắc Kỷ gây họa nhà Thương, truy cứu nguyên nhân chính là do nữ nhân tham gia chính sự. Dùng âm thừa lấn dương, đây là vi phạm số trời, dùng phụ lăng phu, là vi phạm nhân luân. Vi phạm số trời là điểm xấu, vi phạm nhân luân là bất nghĩa. Cách chương.